Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Software Architect Elevator của Gregor Hoppe là sách phi hư cấu về kiến trúc phần mềm, lãnh đạo công nghệ và chuyển đổi tổ chức trong doanh nghiệp số. Thay vì xem kiến trúc sư chỉ là người chọn nền tảng, vẽ sơ đồ hoặc phê duyệt giải pháp kỹ thuật, Hoppe đặt họ vào vai trò kết nối giữa hai tầng rất khác nhau. Một đầu là nơi chiến lược kinh doanh, ưu tiên đầu tư và mục tiêu cạnh tranh được quyết định. Đầu kia là nơi đội ngũ xây dựng, vận hành, tự động hóa và duy trì hệ thống. Hình ảnh chiếc thang máy trong nhan đề diễn tả năng lực đi lại giữa các tầng ấy, đồng thời diễn giải công nghệ bằng ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng. Cuốn sách tập trung vào phán đoán, giao tiếp, thiết kế tổ chức quản trị và thay đổi, hơn là hướng dẫn lập trình hay trình bày mẫu kiến trúc cụ thể. Qua các chương ngắn và giàu quan sát thực tế, tác giả đề xuất một cách hiểu rộng hơn về ảnh hưởng của kiến trúc sư trong doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chiếc thang máy kiến trúc sư kết nối chiến lược với công việc kỹ thuật. Ý tưởng trung tâm của sách là kiến trúc sư hiện đại phải đi được từ tầng chiến lược xuống tầng triển khai. Ở tầng trên, lãnh đạo thường quan tâm đến tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, rủi ro, chi phí, năng lực cạnh tranh và các lựa chọn đầu tư. Ở tầng dưới, kỹ sư phải xử lý mã nguồn hạ tầng, tích hợp, vận hành và độ tin cậy. Nếu chỉ ở một bên, kiến trúc sư dễ mất tác dụng. Người chỉ nói về chiến lược có thể đưa ra định hướng không khả thi. Người chỉ nói về công nghệ có thể tối ưu một hệ thống, nhưng không giải được vấn đề doanh nghiệp đang trả tiền để giải quyết. Hoppe không coi việc kết nối này là dịch thuật đơn thuần. Kiến trúc sư cần hiểu quan hệ nhân quả giữa quyết định kỹ thuật và kết quả kinh doanh. Chẳng hạn vì sao tự động hóa triển khai có thể giảm thời gian chờ, hoặc vì sao một phụ thuộc hệ thống có thể làm chậm một sáng kiến sản phẩm. Họ cũng phải đưa các ràng buộc kỹ thuật lên đúng cấp ra quyết định, thay vì âm thầm biến chúng thành vấn đề của đội phát triển. Do đó, thang máy là ẩn dụ cho năng lực đổi góc nhìn, tạo bối cảnh chung và làm rõ đánh đổi. Nó phản bác mô hình kiến trúc sư ngồi trong tháp ngà, tách khỏi cả vận hành lẫn mục tiêu kinh doanh. Thứ hai, kiến trúc là quản lý lựa chọn và kỷ luật ra quyết định. Cuốn sách nhìn kiến trúc không phải như một sơ đồ cố định hay danh mục công nghệ được chọn một lần. Một phần quan trọng của kiến trúc là tạo ra, bảo vệ và sử dụng các lựa chọn trong điều kiện bất định. Thiết kế tốt đôi khi cho phép doanh nghiệp hoãn một quyết định chưa cần thiết, ví dụ chưa phải cam kết sớm về quy mô hạ tầng hoặc cách mở rộng sản phẩm. Tuy vậy, Hoppe nhấn mạnh rằng lựa chọn không miễn phí. Mỗi lớp trừu tượng cấu hình biến thể triển khai hay cơ chế dự phòng đều làm tăng độ phức tạp cần hiểu, kiểm thử và vận hành. Gregor's Law tóm lược mặt trái này, sự phức tạp quá mức thường là cái giá phải trả khi tổ chức không thể ra quyết định. Đây là phê bình trực tiếp đối với tâm lý muốn giữ mọi khả năng mở mà không xác định ưu tiên. Vì vậy, vai trò của kiến trúc sư không phải tự mình quyết định mọi thứ mà là làm cho đánh đổi trở nên dễ thấy để người có trách nhiệm có thể quyết định đúng lúc. Điều đó đòi hỏi đặt câu hỏi khó, xác định giả định, nêu rõ chi phí trì hoãn và chấp nhận loại bỏ những thành phần không còn phục vụ mục tiêu. Sách cũng cảnh báo về các hệ thống cũ vẫn tồn tại, chỉ vì không ai chịu trách nhiệm khai tử chúng. Kỷ luật quyết định, theo nghĩa này, là công cụ chống nợ kỹ thuật và chống phức tạp tổ chức. Thứ ba, giao tiếp, viết và sơ đồ là một phần của công việc kiến trúc. Hoppe dành phần đáng kể cho giao tiếp vì một quyết định kỹ thuật chỉ tạo ảnh hưởng khi những người liên quan hiểu được nó. Sách phản đối thói quen xem tài liệu dài, sơ đồ dày đặc hoặc bài trình bày nhiều chi tiết là bằng chứng của sự chặt chẽ. Với người bận rộn, điều quan trọng trước hết là thông điệp chính. Quyết định cần đưa ra, các lựa chọn có ý nghĩa và hậu quả của từng lựa chọn. Điều này không đồng nghĩa với giản lược sai lệch. Nó yêu cầu chọn đúng mức chi tiết cho đúng đối tượng, rồi có thể cung cấp phần phân tích sâu hơn khi cần. Các chương về giải thích, viết cho người bận rộn và thiết kế dựa trên sơ đồ cho thấy hình thức truyền đạt có thể giúp phát hiện vấn đề ngay trong lúc tư duy. Một sơ đồ hữu ích không chỉ minh họa điều đã biết, mà còn phơi bày ranh giới mơ hồ, luồng dữ liệu chưa được hiểu, quyền sở hữu không rõ hoặc phụ thuộc khó kiểm soát. Tác giả cũng xem phần mềm là hoạt động hợp tác, không phải thành quả cô lập của một chuyên gia. Vì thế, kiến trúc sư giỏi không cần là người thông minh nhất phòng. Họ cần giúp những người khác cùng hiểu vấn đề và cùng đưa ra quyết định tốt hơn. Đây là khác biệt quan trọng giữa uy tín chuyên môn cá nhân và năng lực tạo ảnh hưởng bền vững cho cả tổ chức. Thứ tư, tự động hóa và kiểm soát phiên bản thay cho quy trình thủ công dễ sai trong phần về kiến trúc và chuyển đổi. Sách lập luận rằng công việc lặp lại, có quy tắc và có thể kiểm chứng, không nên phụ thuộc quá nhiều vào thao tác con người. Nguyên tắc không giao cho con người việc mà máy có thể làm không, nhằm hạ thấp kinh nghiệm vận hành. Nó nhằm giảm lỗi do lặp lại, giảm thời gian chờ và tạo ra quy trình có thể tái lập. Khi triển khai kiểm thử, cấu hình hoặc theo dõi thay đổi dựa vào bước thủ công, tốc độ thường bị giới hạn bởi sự phối hợp, trí nhớ cá nhân và khả năng sửa sai sau mỗi lần thực hiện. Tự động hóa, cùng với kiểm soát phiên bản, biến thay đổi thành thứ có thể xem lại, kiểm tra và lặp lại. Từ đó, tích hợp liên tục và triển khai liên tục không chỉ là bộ công cụ của đội phát triển, chúng là cơ chế tổ chức để rút ngắn vòng phản hồi giữa ý tưởng, thay đổi và kết quả thực tế. Hoppe liên hệ điều này với kinh tế học của tốc độ. Một doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng quy mô hay ngân sách, mà còn bằng năng lực học nhanh hơn từ thị trường và điều chỉnh nhanh hơn. Tuy nhiên, tự động hóa không phải phép màu để che giấu quy trình tồi. Nếu quyền sở hữu, tiêu chuẩn chất lượng hoặc mục tiêu vận hành còn mơ hồ, tự động hóa có thể chỉ làm một quy trình sai chạy nhanh hơn. Do đó, kiến trúc sư phải kết hợp nền tảng kỹ thuật với việc làm rõ cách tổ chức ra quyết định và chịu trách nhiệm. Cuối cùng, chuyển đổi số đòi hỏi thay đổi tổ chức, không chỉ thay nền tảng công nghệ. Một đóng góp nổi bật của The Software Architect Elevator là xem chuyển đổi công nghệ như bài toán tổ chức. Hoppe quan sát rằng, sơ đồ tổ chức, cơ chế phê duyệt, cấu trúc ngân sách, hàng đợi công việc và các mạng lưới không chính thức đều ảnh hưởng trực tiếp đến kiến trúc thực tế. Vì vậy, không thể kỳ vọng một nền tảng mới tự động tạo ra tốc độ mới nếu công việc vẫn phải đi qua quá nhiều bàn phê duyệt, nếu trách nhiệm bị chia cắt, hoặc nếu các nhóm không có quyền giải quyết vấn đề end-to-end, các chương về kiểm soát, thị trường ngầm trong tổ chức, quy mô tổ chức. Hỗn loạn chậm và quản trị cho thấy tác giả hoài nghi với những mô hình quản lý tưởng như tạo trật tự nhưng thực chất đẩy công việc sang đường vòng. Chuyển đổi thường gây khó chịu vì nó buộc tổ chức từ bỏ những thói quen từng tạo cảm giác an toàn. Sách không hứa hẹn một công thức thay đổi không đau đớn. Thay vào đó, nó đề cao vòng lặp liên tục giữa hành động, phản hồi, học hỏi và điều chỉnh. Kiến trúc sư có vai trò đặc biệt trong quá trình này vì họ có thể nhìn thấy các phụ thuộc vượt qua ranh giới nhóm. Nhưng để dẫn dắt thay đổi, họ cần kết hợp ba chân đứng mà sách nêu ra: năng lực chuyên môn, tác động thực tế và khả năng lãnh đạo. Thiếu một trong ba, ảnh hưởng kiến trúc sẽ khó duy trì. Kết luận, The Software Architect Elevator phù hợp nhất với kiến trúc sư phần mềm, kỹ sư cấp cao, kiến trúc sư doanh nghiệp, CTO, quản lý công nghệ và những người đang phải tác động đến cách doanh nghiệp xây dựng phần mềm. Người mới tìm tài liệu về mẫu thiết kế, mã nguồn, thuật toán hay hướng dẫn triển khai một nền tảng cụ thể có thể thấy sách không đáp ứng kỳ vọng đó. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc nhận diện những vấn đề thường bị gọi nhầm là vấn đề kỹ thuật, dù gốc rễ thực sự nằm ở giao tiếp, quyền quyết định, cấu trúc tổ chức hoặc vòng phản hồi quá chậm. Nó cung cấp ngôn ngữ và các nguyên tắc để phân tích các đánh đổi ấy thay vì đưa ra một mô hình quản trị áp dụng được cho mọi nơi. Đây cũng là điểm cần lưu ý khi đọc. Các lời khuyên cần được đối chiếu với bối cảnh doanh nghiệp, rồi thử nghiệm và đo lường. So với nhiều sách kiến trúc phần mềm tập trung vào chất lượng hệ thống, phong cách kiến trúc hoặc lựa chọn công nghệ, tác phẩm của Hoppe nổi bật vì nối các quyết định đó với chiến lược và hành vi tổ chức. Giọng văn ngắn gọn, nhiều ẩn dụ và các chương tương đối độc lập khiến sách dễ đọc theo từng chủ đề. Đóng góp quan trọng nhất của nó là định nghĩa lại kiến trúc sư như người làm rõ đánh đổi, xây dựng hiểu biết chung và giúp tổ chức tăng năng lực ra quyết định, chứ không chỉ là người phê duyệt thiết kế. Nếu bạn muốn ủng hộ Gregor Hoppe, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!